Broadcasting in Vietnamese.
Đây là SBS Radio và sau đây là chương trình phát thanh Việt ngữ.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio sáng thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2006. Tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta với bài đặc biệt về biến cố khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9, cách nay 5 năm tại Hoa Kỳ, do Trần Việt trình bày.
Thính giả, dân chúng Hoa Kỳ và ở nhiều nơi trên thế giới hiện cử hành lễ tưởng niệm các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 vào thành phố New York và thủ đô Washington xảy ra cách đây đúng 5 năm. Biến động khủng khiếp từng giết hại cùng một lúc trên 3.000 thường dân vô tội, phá sập bình địa hai tháp chọc trời của tòa nhà trung tâm mậu dịch thế giới và gây thiệt hại cho cơ quan ngũ giác đài, đã đánh một đòn chí mạng vào ngay trung tâm biểu hiện cho quyền lực và sức mạnh kinh tế của siêu cường quốc Hoa Kỳ. 4 chiếc phi cơ dân sự rơi vào tay của tổ chức khủng bố Al-Qaeda biến thành 4 quả bom kinh hoàng. Từ giây phút đó đã làm thay đổi hoàn toàn não tràng và niềm tự hào của người dân Mỹ về vị thế bất khả xâm phạm của mình trên hành tinh này. Đồng thời đã khởi động cho một cuộc chiến tranh toàn cầu chống chủ nghĩa khủng bố, xô đẩy nhân loại vào một thời đại mới đầy bất ổn thường trực, mà cuộc chiến chưa dứt ở Iraq là những minh chứng hùng hồn. Riêng đối với người dân Mỹ, dù có sức biến đau thương thành hành động, quên đi dĩ vãng để bước tới tương lai, thì vết thương nhức nhối của vụ 11 tháng 9 sẽ còn lâu lắm mới hy vọng chữa lành. Nhân kỷ niệm 5 năm biến cố đau thương này, mời quý khán giả cùng nhìn lại hình ảnh thành phố New York sau khi tòa nhà mậu dịch thế giới sụp đổ và tìm xem cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố đã đạt được kết quả gì sau khi được phát động từ nửa thập niên qua. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng trong bài Sổ tay tháng 10 năm 2001 đã mô tả quang cảnh thành phố New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 như sau. Có bao giờ bạn nhìn thấy trên bầu trời một đám mây đen khổng lồ bay ngang qua, mỗi lúc một tiếng gần đến bạn và cả mặt đất nơi bạn đứng hoàn toàn chìm trong bóng đêm hay không? Có bao giờ bạn bị một đám khói vĩ đại cuốn theo xi măng và sắt thép và xác người đã thành tro bụi, ùn ùn đuổi theo bàn trong một thành phố người người chen chúc nhau chạy trốn hay không? Những cột khói gần giống như hình quả nấm bốc lên ở New York ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2001, không chỉ mang đến cái cảm giác sợ hãi của một đám mây đen, nó cũng không chỉ mang đến sự rùng rợn của một cảnh chạy trốn trong nỗi kinh hoàng của người dân New York. Nó mang đến trong tâm trí của toàn thể nhân loại, những ai được nhìn thấy nó tận mắt, và cả những ai chỉ nhìn thấy nó trên màn ảnh, như một cuốn phim do Hollywood thực hiện, nỗi kinh hoàng của ngày tận thế. Trước đây, vào đêm giao thừa năm 2000, người ta đã run rẩy lo sợ trái đất sẽ tan tành, cả thế giới sẽ sụp đổ, và người ta thở phào vì năm 2000 trôi qua trong sự bình an. Thế nhưng tiếng thở phào ấy chưa kịp tan trong không gian, thì vào ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2001, đã kéo tới như một lời cảnh báo, ngày tận thế đến chậm. Mặc dù trái đất đã không nổ tung, và mặc dù loài người vẫn còn sinh sống, những suy nghĩ của con người về chiến tranh, về xã hội, về chính trị, nói chung là về đời sống từ nay đã khác. Chiến tranh quy ước không còn, khủng bố là một hình thái mới của chiến tranh thế kỷ thứ 21. Có lẽ người ta không cần đặt ra câu hỏi ngày 11 tháng 9 ở New York là khủng bố hay chiến tranh. Khủng bố nay đã thành chiến tranh, khủng bố là chiến tranh. Đây là cuộc chiến tranh giữa nhà giàu và nhà nghèo, giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu, giữa một bên có và một bên không có, sự hòa hợp giữa con người trên trái đất không còn nữa. Cũng có người còn trích dẫn lời sống của Nostradamus từ thế kỷ thứ 16 để chứng minh rằng vụ tấn công khủng bố vào hai tháp đôi tòa nhà trung tâm mùa dịch thế giới đã được tiên đoán từ thế kỷ thứ 16 như sau. Sẽ có sấm gầm rúng đồng thành phố thần thánh, hỗn mang chặt đứt lìa hai người anh em. Dù pháo lũy còn đứng vững, nhưng vì lãnh tụ vĩ đại sẽ phải khuất phục. Tháng thứ 9 trong năm đầu tiên của thiên niên mới, vua kinh hoàng sẽ từ trời mà xuống. Lúc đó, bầu trời sẽ bốc cháy đến 45 độ, lửa bừng bừng tràn đến gần sát thành phố. Và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đưa ra nhận xét, dù sao biến cố đau thương cũng đã xảy ra sớm hơn người ta tưởng. Và kể từ giây phút đó, nước Mỹ không còn như cũ nữa. Trong khi đó, dưới mắt ký giả Mark Riley, một thông tín viên của tờ The Age, có mặt ở New York sau ngày biến cố kinh hoàng 11 tháng 9 xảy ra, và các khu vực rộng lớn của thành phố này, theo ông, đã biến thành một cảnh tường địa ngục trên trần gian. Mark Riley mô tả như sau. Đây quả là một bức tranh vĩ đại về nỗi thống khổ của con người. Khuôn mặt của tử thần không có màu sắc. Bởi lẽ, khi sự sống bị cướp đi, còn là duy nhất chỉ là những bóng mờ nhợt nhạt. Thực ra từ những hoang tàn đổ nát, nơi trước đây là hai tháp cao ngất đứng sừng sững giữa bầu trời, vẫn còn ẩn hiện một vài hình tượng hỗn độn, nhưng tất cả đều vô hồn, tội nghiệp. Một đống sắt vụn cong queo bên cạnh những tảng bê tông vỡ nát và vung vãi hàng ngàn viên gạch cháy đen chung quanh. Ở đây là mảnh vụn bàn ghế, đằng kia là một vài dấu tích còn lại của xác chiếc phi cơ, xa hơn nữa là thân chiếc xe hơi bẹp nhũm một cách nham nhở. Mọi nơi mọi vật trong bãi chiến trường này đều nằm bên dưới một lớp bụi dày xám xịt một cách buồn thảm. Bất cứ ai có mặt nơi này đều chỉ cảm nhận mà không diễn tả được nên lời. Bởi lẽ, hòa lẫn trong đám tro bụi giữa một vùng nặng mùi tử khí là xác thân máu huyết của hàng ngàn người chết tất tưởi phát xuất từ nỗi hận thù. Dù sao đối với những nạn nhân bạc số, giây phút kinh hoàng tử thần kéo đến cũng đã hóa kiếp xác thân của họ. Chết là không còn cảm xúc, là tan biến vào cõi hư không. Nhưng chỉ những người còn sống mới thực sự lãnh tròn mối oan nghiệt. Dọn sạch dấu tích của cả triệu tấn gạch đá vùn trộn lẫn với hàng ngàn hồn ma vất vưởng, quả là điều ngoài sức chịu đựng của nhiều người. Thế nhưng từ những tuần qua, hàng trăm con người vẫn hăng say tình nguyện vì lòng nuôi chút hy vọng mong manh tìm kiếm được một vài nạn nhân sống sót. Một khu đổ rác trên đảo Satan bên kia một cây cầu xuyên qua một đường hầm nằm cách thị trấn Manhattan 15 cây số được dùng làm nơi chứa những gì còn lại từ hai tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố New York. Cảnh tượng nơi đây cũng buồn thảm không kém. Cả một đạo binh đàn ông, đàn bà mặc áo choàng trắng, đồ đội nón an toàn, mang mặt nạ ngày đêm lầm lũi bới móc trong đống rác khổng lồ, trông như một đàn kiến cần mẫn. Họ dùng cào đào sới trong yên lặng, thế nhưng khốn nỗi không biết mình hy vọng sẽ tìm thấy những gì. Trong khi đó, từng đoàn xe tải và tàu phà tiếp tục vận chuyển không ngơi nghỉ hàng núi hoang tàn đổ nát đến khu nghĩa địa tập thể, nơi trước đây là khu đổ rác có tên là Fairfax Landfill. Có chứng kiến tận mắt mới cảm thông được hết sức chịu đựng của đạo binh phụ trách công việc tìm kiếm mảnh vùng thi thể của các nạn nhân. Khoảng 300 nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa và những người tình nguyện đảm nhận công tác đầy buồn thảm nhằm giúp nhận diện những người đã chết. Bất cứ gì tìm thấy, một khúc xương, một lõng tay, một mảng thịt bầy nhờ cho đến một vật dụng cá nhân như đồng hồ đeo tay, nữ trang, thẻ căn cước, tất cả đều được nhặt lấy, cất kỹ vào bao plastic. Để so sánh với danh sách tên tuổi 5.960 người được ghi nhận là mất tích trong các vụ khủng bố. Một cảnh sát viên cho hay đã vô cùng kinh ngạc khi tìm được những ví tiền còn nguyên vẹn với đầy đủ thẻ tín dụng, tiền mặt, biên lai mua hàng. nhưng không còn mảnh vùng nào của thân xác của người này vốn đã tan biến thành tro bụi dưới sức mạnh kinh khủng của tòa nhà sụp đổ. Và trong khi dưới đất người sống đi tìm dấu tích của kẻ chết, thì trên không từng đàn chim hải âu bay lượn rình mồi, bùi tro bùng lên khi đám công nhân lục lọi trong mùi hôi thối nồng nặc. Rõ ràng đây là công việc khổ sai ngoài sức tưởng tượng đến đồ những người với tinh thần sắt đá nhất cũng phải đổ lệ. Thế nhưng họ vẫn chấp nhận làm ngày này qua ngày khác, thu góp dấu vết người chết chất vào một xe tải có gắn hệ thống đông lạnh của cơ quan pháp y thành phố đang chờ đợi sẵn. Các phần thi thể bao gồm những mảnh thịt nhỏ bằng đồng xu cho đến cả nguyên xác chết tìm được, chở trên chiếc xe tải của viên tài xế Danny Garland, 35 tuổi. Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, Garland cho hay anh đã bàng hoàng đến lạnh cứng người khi làm công việc này. Vì suốt nhiều năm dài hành nghề, chưa bao giờ anh tưởng tượng ra một ngày nào đó, chiếc xe của anh biến thành một chiếc xe tàn. Có thể trong đó có cả hài cốt của những bạn bè anh vốn là nhân viên cứu hỏa từng bị chôn vùi giữa đống gạch vụn. Một điều gây ngạc nhiên là sau năm dài với số tài nguyên khổng lồ đổ vào các cuộc điều tra, chính phủ Hoa Kỳ dường như vẫn chưa tìm thấy được chi tiết chính xác nào liên quan đến kế hoạch tấn công của ngày 11 tháng 9 mà mạng lưới Al-Qaeda đã soạn thảo. Trái lại, phải chờ đến tuần qua, điều bí mật này mới được hé lộ phần nào qua một đoạn phim video được đài truyền hình Al Jazeera của Qatar công bố, được phát hình lần đầu tiên vào hôm 7 tháng 9. Và cung cấp hình ảnh của trùm khủng bố Osama Bin Laden cũng như những tên không tặc tham gia vụ tấn công ngày 11 tháng 9 này. Đài Al Jazeera cho biết đoạn video dài tới 90 phút, nhưng họ chỉ phát có 3 phút mà thôi. Trong đoạn phim, Bin Laden xuất hiện với vai trò tổng tư lệnh, lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện cho những tên không tặc hoàn thành nhiệm vụ. Bin Laden phát biểu như sau: "Tôi muốn tất cả các bạn cầu nguyện cho họ và cầu xin thượng đế giúp họ thành công, giúp họ đánh đúng mục tiêu, giúp họ bước chân vững vàng và trái tim họ đập mạnh mẽ." Trùm khủng bố đội chiếc khăn trắng và choàng áo sẫm màu, đứng giữa một đám người, một vài người khác đeo mặt nạ và rất nhiều người mang vũ khí tự động. Vẫn theo đài Al Jazeera thì cảnh phim này được thực hiện tại Afghanistan vài tuần trước khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu vào New York và thủ đô Washington. Ngoài Bin Laden xuất hiện trong đoàn phim còn có Mohammed Atef, thủ lãnh quân sự Al-Qaeda thời bấy giờ, và đã bị giết chết tại Afghanistan hồi năm 2001, cùng với Rabin Al-Shanba, đồng chỉ huy vụ khủng bố 11 tháng 9. Hai sát thủ người Ả Rập là Hamza Al-Ghamdi và Wan Al-Cherry cũng có mặt. Al-Ghamdi và Al-Cherry là những tên đã ngồi trên hai chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Đài truyền hình Al Jazeera cho biết những kẻ khủng bố ngoài việc được huấn luyện kỹ thuật điều khiển máy bay và tấn công từ trên không, còn được huấn luyền các đòn đánh tay không và giả mạo tài liệu. Cũng trong đoạn video, người ta nhìn thấy đích thân Bin Laden cùng một vài nhân vật cao cấp khác trong tổ chức trực tiếp hướng dẫn kỹ năng khủng bố cho các tay súng. Cũng trong ngày 7 tháng 9 vừa qua, Al Jazeera còn phát một đoạn video nữa, trong đó Al-Muhajir, tân thủ lãnh Al-Qaeda tại Iraq, lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo chống Hoa Kỳ. Al-Muhajir là nhân vật kế thừa Al-Zarqawi, kẻ đã bị giết chết tại Iraq hồi tháng 6 vừa qua. Trong đoàn băng, Al-Muhajir tuyên bố rằng dòng máu trong người chúng ta vẫn chưa nguội, lưỡi gươm của chúng ta vẫn còn khát máu, hay giết chết người Mỹ. Lời phát biểu của y toàn là những từ ngữ mang rờ và điên cuồng. Cuộc băng vừa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một lời đe dọa mà tên phó thủ lãnh Al-Qaeda Al-Zahiri truyền đi đã làm dấy lên một mối lo ngại là quân khủng bố có thể đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công đẫm máu kinh hoàng khác ở một nơi nào đó trên thế giới. Điều này chứng tỏ, sau 5 năm bùng nổ cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố, mối đe dọa khủng khiếp này vẫn tiếp tục đè nặng lên đầu nhân loại và rình rập mọi lúc mọi nơi. giờ đây có hỏi đặt ra là sau những chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ và đồng minh phát động rầm rộ nhằm tiêu diệt mối đe dọa khủng bố trên toàn cầu. Điển hình nhất là qua cuộc tấn công vào Afghanistan rồi đến Iraq. Liệu dân chúng Mỹ và ở phần còn lại trên thế giới đã thoát ra được bóng ma ám ảnh của hình thái chiến tranh khủng khiếp mới này hay chưa? Theo kết quả một cuộc điều tra dư luận do tờ Thời báo New York công bố vào ngày 7 tháng 9, thì gần 5 năm sau biến cố 11 tháng 9, vẫn có đến 2/3 người dân thành phố New York thực sự lo ngại rằng sẽ lại xảy ra một vụ tấn công tương tự ở thành phố này. Trong khi đó, cứ 4 người trên toàn lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì có đến 3 người nói rằng cuộc sống của họ vẫn chưa trở lại bình thường sau suốt 5 năm qua. Trước đó vào tháng 6 2006, tạp chí nghiên cứu uy tín của Hoa Kỳ là US Foreign Policy đã mở cuộc thăm dò ý kiến với 116 chuyên viên danh tiếng nhất Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố. Trong đó có một cựu ngoại trưởng, hai cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA và hàng loạt nhà phân tích chính trị cũng như chiến lược tiến tâm. Kết quả ra sao? 84% trong số những nhân vật này đánh giá rằng nước Mỹ đang thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố. 86% khẳng định là thế giới ngày nay nguy hiểm hơn trước, và hơn 80% khẳng định rằng sẽ có một cuộc tấn công mới với tầm cỡ lớn nhằm vào Hoa Kỳ hoặc đồng minh trong vòng một thập niên tới đây. Leslie Chao, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cho rằng kết quả cuộc thăm dò trên chứng tỏ là gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tổng thống George W. Bush và các cộng sự viên của ông đã theo đuổi một quan niệm xa rời thực tế trong việc dùng sức mạnh để đối đầu với mối đe dọa khủng bố. Thậm chí cái khái niệm về chiến tranh chống khủng bố còn được nhiều chính trị gia và các nhà phân tích đòi phải xem xét lại. Cuộc chiến tranh chống khủng bố cũng đã được nhiều nhà phân tích kết luận là một quyết định sai lầm từ đầu tạo nên cuộc chiến tranh gây phẫn nộ và là căn nguyên làm lan tràn cảm giác bất an của người dân Hoa Kỳ. Vẫn theo lời nhân vật cao cấp của Thượng viện Hoa Kỳ, thì chính quyền Mỹ đã phát động một cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố kể từ sau ngày 11 tháng 9, nhưng lại không nêu lên được những câu hỏi thích đáng, và do đó đã lâm nguy cơ không tìm được những câu trả lời đúng đắn. Và cho tới nay, cuộc chiến ở Iraq cũng như Afghanistan đã không giúp cho Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu lớn lao mà họ hy vọng sẽ đạt được. Thế nhưng bất luận các mục tiêu đó là gì, thì cái thực tế về tình hình xa lầy hiện thời tại hai nước bị chiếm đóng trên vẫn chưa cho thấy một dấu hiệu kết thúc, và cũng chưa biết tới bao giờ thì mới đi đến kết cuộc. Thưa quý thính giả, tiết mục Thế giới quanh ta của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.